Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tức là ở nhà tu, không thể suốt đời vĩnh viễn ở chùa được. Xong, bên cạnh đó, Đức Phật như đứng cha lành, thấy rằng tâm phàm phu còn nhiều vướng bận dính mắc. Nếu chỉ ở tại nhà, ở trong gia đình, cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái trú xứ dễ xoay chuyển, dễ làm lung lạc, cho nên Ngài mới phương tiện trình bày qua cái phương thức tu hành của bác quan trai giới. Chữ quan tức là cửa, nói về cái tư tưởng của giới luật á, Đức Phật đưa ra 4 tiêu chuẩn, tức là khai, giá, trì và phàm. Có những lúc á, đóng lại để ngăn ngừa, để chế ngự phòng hộ những ác pháp tác động, làm cho người tu hành dấn thân vào con đường tội lỗi. Rồi những khi Đức Phật khai, tức là mở để tiếp nhận những chúng sinh có nhiều thiện căn, nhiều phúc đức, với cái tâm nguyện khát ngưỡng cần cầu hạnh xuất gia, như quý cụ, quý cô, anh chị và con ở đây. Tuy hẳn rằng mình chưa là thiệt thọ. Sống trọn đời nơi cảnh già lam thanh tịnh, xong một ngày một đêm á, lãnh thọ giới pháp tu tập rồi, công đức bất khả tư nghì. Người xưa bảo nhất nhật tại tự, thí như bá nhật tại gia. Một ngày ở chùa, ở già lam là thanh tịnh địa đó, thì cố nhiên á, cái môi trường, cái hoàn cảnh thanh tịnh nó sẽ đồng quá làm cho tạp tưởng, não phiền, vọng duyên, ác kết sẽ lặn dừng lại đi. Và nơi đây sẽ tạo điều kiện cho quý vị tiến bộ về mặt nội tại tâm linh, nương theo lời Phật dạy, phát sanh trí huệ. Về mặt thân thể, ta đình chỉ được những nghiệp ác của thân và miệng. Do đó Đức Thích Tôn luôn luôn tán thán khuyến khích mọi người tu học hạnh xuất gia để tháo gỡ mọi dính mắc trong cuộc sống đời thường. Và hôm nay trong thập hạnh của Kinh Hoa Nghiêm thì tuần tự đã trình bày qua đến hạnh thứ sáu rồi, tức là thiện hiện hạnh. Chứ thiện là khéo, hiện là bày ra, khéo bày ra cái hạnh. Mà hạnh đó là gì? Là hạnh đại thừa của Bồ Tát xuyên qua sáu phương pháp để triển khai cái tâm nguyện lớn lao của một bậc đại nhân, đó là lục độ nha. Nhớ Bồ Tát thì có lục độ, mà Phật có thập độ. Lục độ thì ai cũng thông thuộc hết rồi. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là gì quên mất rồi nè, nhẫn nhục hả? Thứ tư là gì? Tinh tấn. Thứ năm thiền định. Thứ sáu là gì? Là trí huệ. Nhớ trong lục độ này, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định là phúc nha. Phúc à. Còn trí huệ mới là thật, chân thật huệ. Nếu năm pháp trước thực hành mà thiếu trí huệ thì dễ khởi sanh tâm dính mắc lắm. Mà dính mắc tức là rơi vào cái vòng phước hữu lậu của thế gian rồi đó. Tại sao thiền định cũng là phúc nữa quý vị? Vậy chứ như chư thiên cõi vô sắc á, ở cõi trời tứ không thiên họ đạt cái định cao lắm, trong tứ thiền nữa ha, tức là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng vì thiếu trí huệ á, trở thành một chúng sanh trong tam giới thôi. Đối với Phật giáo á, chẳng bằng lòng ở cái vị trí này đâu. Mà hàng nhị thừa thinh văn duyên giác á, phải vào cái định diệt tận đó, để dứt trừ tiền lục thức, chứng cái quả vị vô sanh, xuất ly tam giới nha. Do đó tu chi là tu, thiếu trí huệ là không được. Mà trí huệ có hai cái trí, là cái trí hữu sư và trí vô sư. Trí hữu sư á, chữ hữu là có, sư là thầy, là cái trí này á, do mình tham khảo, tùng học, gần gũi, tiếp cận các bậc thiện tri thức, để quý ngài truyền đạt, hướng dẫn, giáo dục, uốn nắn cho mình rời xa sống bằng tình thức mà phát sanh cái trí. Thông lệ như người xuất gia đó, tăng cũng như ni, vào các trường học Phật giáo như là sơ cấp, là trung cấp, hoặc là cao đẳng, hoặc là học viện, trí này phải nương nhờ sự học hỏi, sự tiếp thu, sự truyền đạt mà có ra. Đây gọi là phương tiện trí. Chứ phương là pháp, chứ tiện là dễ. Nhờ cái trí phương tiện này đó, hành giả mình học rồi phải không? Bây giờ hành nương nhờ cái trí phương tiện này mà thực tập tu hành để loại bỏ những cái lớp phiền não từ cạn đến sâu. Gần gũi nhất là thông hoặc, mà là cái hoặc khổ thông của chúng sinh trong tam giới được liệt kê qua hai món là ngũ độn xử và ngũ lợi xử. Rồi đi sâu vào trong tâm thức nội tại, người mà đoạn trừ được ngũ lộn độn xử, ngũ lợi xử thì gọi là phần chứng pháp thân. Cái pháp thân thanh tịnh chứng được một phần thôi. Tiến sâu vào trong cái tâm thức nội tại đó, đoạn trừ hai cái quạt nữa, là hai phần lầm lẫn vi tế, để rốt ráo dứt trừ cái phân đoạn và biến về sinh tử, tiến lên địa vị vô thượng bồ đề là trần sa và vô minh. Đây. Nếu học giả hành giả mà dừng một vị trí nào trên bước đường tu tập, không chứng đắc toàn diện được. Người xưa bảo rằng sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liệu ấm hoa minh hữu nhất thôn. Kẻ đi đường, người hành khách đã khởi hành một chuyến đi thì đương nhiên phải đi cho đến cùng tột đoạn đường đó. Còn người đi tham quan du sơn ngoạn thủy thì đi tột đến đỉnh núi mới thấy được trời xanh cao rộng. Ha. Mình đến tận đỉnh núi rồi mà thấy là trời xanh cao rộng, đi cuối đoạn đường mà thấy được cái vẻ đẹp, cái thành quả mình có ra. Liệu ấm hoa minh hữu nhất thôn. Khi hành giả tu tập rồi đó, mình lìa bỏ ngũ dục trần gian, rời xa sự hưởng thụ vật chất, tưởng rằng khi mà mình rời cái thân năm ấm này rồi đó nha, rời tha sắc, rời xa sắc ấm, thọ tưởng hành thức là không còn gì nữa, là mất hết rồi. Đó là sai lầm rồi. Tu như vậy tu để làm gì? Phải không? Tu mà từ cái chỗ có hiện hữu mà trở về cái không trơn như hoàn toàn chẳng có gì hết, thì cái ngoan không thì tu để làm chi? Nhưng mà nhớ, đến khi mà con người đạt đến cái chỗ chân không toàn diện đó nha, thì sao? Liệu ấm hoa minh hữu nhất thôn, thì cái thể, cái tánh không nó sẽ hiện bày ra. Từ xưa đến giờ mình vậy, cái tâm dính mắc với cái pháp hữu vi, mà pháp hữu vi là pháp sanh diệt, biến đổi, di chuyển, không cố định. Do đó mà ta cũng bị đổi thay biến chuyển luôn. Từ một cái tâm thể nhất như thanh tịnh hằng còn, rồi một niệm bất giác khởi lên, dính với trần cảnh, khởi niệm phan duyên, dựa cái được, mất, hơn, thua, danh thơm, tiếng tốt, hạnh phúc, đau khổ, mà ta khởi ra bảy cái điên đảo là thất điên, là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Và từ trong cái tâm thể thanh tịnh này mà lệch lạc cho một niệm bất giác, cho nên khởi sanh cái bát đảo, và tám cái phương thức đảo lộn này đi ngược cái lẽ thật, tức là tà kiến, tà ngữ, tà nghiệp, tà tư duy, tà định, tà tinh tấn, vân vân. Cứ như thế mà dấn thân sâu trong con đường tà. Mà cái nguyên nhân nào? Vì một niệm chấp trước mà ra. Cho nên hôm nay á, đem cái hạnh thứ bảy trong thập hạnh mà trình bày với toàn thể đại chúng, đó là vô trước hạnh. Chứ vô là không, chứ trước là dính mắc, là chấp chặt. Hạnh là cái thực hành qua thân, qua miệng. xong mà phải ngẫu nhiên thân miệng thực hành, nó phát tác từ trong một tâm hồn sâu lắng đó, khởi qua một niệm đó. Cho nên lục tổ Huệ Năng dạy sao? Đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà sò vạn vật thường khuấy nhiễu, thiết ngưu bất phà sư tự hóng, kháp tợ mộc nhân kháng quả điểu, mộc nhân quả điểu tự vô tình, tâm thể như như giá như thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Đối với thiền tâm, người ta dạy rằng là đó phải không tâm. Nếu người tu mà chưa đạt chỗ tâm không thì đạo còn xa lắm. Tâm không tức là tâm không dính mắc, không trú chấp ấy, mà ở đây trước tức là dính mắc là chấp. Mà chấp rồi thì luôn luôn bị dính mắc. Năng lực của ngũ dục lục trần có sự tác động mạnh mẽ phi thường. Tất cả chúng sanh và tha nhân khi căn xuyên với cảnh, cái sức tác động mạnh mẽ của sáu trần đó, nó đồng quá cái tâm thức của mình, khởi sanh tham nhiễm, từ đó mà dính. Dính tức là gì? Dính tức là gì quý vị? Dính nghĩa là khi căn và cảnh nó giao thoa với nhau, thì năng lực tác động của cảnh do một niệm nhiễm mà trở thành trần. Mà trần rồi tức là nó chủ động rồi, tâm là bị động. Cho nên hai cái cảnh và tâm nó cuốn quyện lẫn nhau trở thành trần. Đó. Mà trở thành trần rồi thì thế giới ta bà này là quế độ, phải không? Chứ khi ngược lại hành giả sử dụng sáu căn mà nhìn sáu cảnh bằng cái tâm thanh tịnh thì là, đó là tịnh độ rồi, phải không? Cho nên tịnh độ quế độ không ngoài một tâm. Người tu tịnh độ muốn có cõi nước thanh tịnh thì trước phải tịnh cái tâm mình đi, ha. Qua một câu vạn đức hồng danh, nghĩa là tâm không dính mắc chứ sáu cảnh để biến thành trần, thì bây giờ ở chỗ này là tịnh độ nè, không có sao. Xong vì hàng ngày, từng phút từng giờ, mỗi sát na khi cảnh tâm giao thoa, ta liền khởi niệm bất giác, cho nên trở thành quế độ khổ đau. Đồng thời trong một cuộc sống giữa người giác và kẻ mê, cho nên khi nghe Đức Phật nói về cái khổ đế phải không, thì mình đi đâu cũng than khổ hết á. Là mọi người ai cũng khổ hết á. Mà mọi người là những kẻ nào? Nói một cách chung chung mà thôi à, phải không? Chứ mình phải nhận thức rằng cái kẻ giác là cái người không dính mắc, không chấp trước, thì ở cõi ta bà này hoàn toàn không có khổ. Chứng minh cụ thể như Đức Phật, các hàng thánh giả đệ tử trên mặt đất này, trong hành tinh này, ở Nam Yên Phù Đề này, quý ngài có khổ không? Coi chừng mình nói thế gian là khổ, có những kẻ kiến thức khuyên thăm họ hỏi mà trả lời không được. Khổ với ai? Khổ với cái người mê phải không? Mà thế nào lại mê? Là đắm chấp dính mắc đó. Chấp trước đó, cái hạnh là việc làm lời nói luôn luôn do kiến thủ rồi chấp mắc. Nếu ai kia mà ta đã phá, ta nói mình sai, mình không đúng, thì do đó mình phiền não u sầu mới là khổ. Chứ ta nói ta làm với cái tâm rỗng lặng trống vắng, nói làm bằng cái hành động ngôn ngữ khách quan thì có gì khổ. Mà mình là chủ quan, khi hành động một việc, khi nói một lời là đúng hết. Gặp kẻ khác lật ngược lại là ta đau khổ dài dài. Cho nên cái hạnh thứ bảy của Bồ Tát đó, trong thập hạnh đó, Bồ Tát lạc giác hữu tình phải không, là một chúng sinh được giác ngộ rồi mà giác cái pháp đại thừa đó. Giác giả chúng duyên như sanh cố viết chúng sinh, cái chúng sinh đây là do các duyên đó, mà duyên là cái không thực. Nếu một chúng sinh nào dùng cặp mắt trí tuệ thấy các duyên là không thực, sống trong các duyên mà không bị các duyên nó lôi cuốn, tức là Bồ Tát rồi đó ha. Còn ngược lại thấy các duyên mà đuổi theo các duyên, dính mắc các duyên là phàm phu sanh tử rồi đó ha. Cho nên trong cái bản thể vô sanh hằng thầm lặng, túc trực, vĩnh cửu, không rời xa ta chút nào hết. Mà vì một niệm bất giác vô minh, mình chạy theo trần, dính với cảnh, rồi cảnh trần thay đổi sanh diệt, diệt sanh, bao nhiêu có đau khổ phiền muộn cũng từ đó mà khởi ra. Cho nên ở đây Đức Phật dạy cái hạnh thứ bảy là vô trước hạnh. Nghĩa là người học Phật phải thấy rằng trong cái thật tánh vô tướng đó, nó không có cái tướng chi hết, để mình dứt cái tâm đeo đuổi tướng thế gian là cái tướng duyên hợp, lúc đến lúc đi, lúc còn lúc mất. Đến ta vui, đi ta buồn, còn ta dính mắc, mắc ta khổ đau. Phải tu cái hạnh vô trước này mới được. Ngày Lục Tổ Huệ Năng dạy tất cả hành giả tu tập phải vô tâm đi. Có người cho rằng vô tâm là cái tâm như cây đá, không có phải. Vô tâm là người học Phật luôn luôn sống trong chánh niệm tỉnh giác. Tỉnh là không có mê, giác tức là biết. Mê thì không theo vật để quan tâm, biết thì không nhầm lẫn trước các pháp. Đảng tự vô tâm ư vạn vật. Đảng là chỉ, tự là mình này ha. Đối với vạn vật là sự vật hiện tượng nhiều vô lượng vô biên, nhưng mà không ngoài năm ấm, năm quẩn. Nó thu hẹp lại trong năm ấm, mà nó mở rộng thì vũ trụ bao la, không thể nghĩ bàn. Ta có quyền ngắm cỏ xem hoa, thụ dụng được tất cả. Nhưng khi thụ dụng, mình biết đó là giả duyên. Cho nên thụ dụng mà không bị cái thụ dụng nó ràng buộc, để ta khởi tâm tham đắm khát vọng truy cầu. Trong thập bát bất cộng, Đức Phật có cái điều đó là vô bất tri, tri dĩ xả. Trên thế gian này chuyện chỉ Đức Phật hiểu hết á, hiểu từ nó càng không vũ trụ, mà hiểu có một hạt cát, một chúng sinh nhỏ hiểu hết. Hiểu rồi liền buông bỏ, không có giữ lại cái hình ảnh đó làm chi. Bởi vì người sống bằng trí, mà cái trí Phật tức là nhất thiết chủng trí đó, cái trí toàn diện không lưu giữ hình bóng của các pháp để lại để tạo thành trần, mà nó chỉ thoáng qua rồi trả nó về vị trí của nó. Do đó Đức Phật có cái pháp tức là vô bất tri, tri dĩ xả, biết tất cả mà không biết gì hết á, không? Còn mình không biết thì trở thành ngu si, mà biết tất cả trở thành chấp mắt, nó khổ chỗ đó đó. Bây giờ ha, quý cô quý cụ ở dưới, anh chị và các con nhìn đây là cái bình hoa ha. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Cái đó hoa này nó có nói là nó đẹp không hả? Hoa là một loại vô tình, nó nói rằng tôi đẹp, các ông các cô các chị phải cần đam luyến tôi vì tôi đẹp hơn tất cả loài hoa khác, nó có đẹp không? Cái đó hoa vốn là vô tình, cái tánh nó là thanh tịnh, không làm mê ai hết á. Xong tại sao mình mê hoa? Mê hoa cho nó bị cái vẻ đẹp của hoa nó lừa phỉnh, nó gạt gẫm mình, rồi khổ tâm nhập trí để tầm cầu. Trong tâm kinh Đức Phật dạy sắc bất dị không, phân bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nếu dùng Bát Nhã trên cái phương diện của quán chiếu thì đây nè, sắc tức là không. Chẳng phải cái sắc này nó hư hoại hết nó trở thành không, mà tức là liền chỗ đó, tức là ngay chỗ này thì gì, đương thể sắc tức là không. Cái đương thể, cái sắc không có thực thể. Chẳng phải đợi đến bao giờ một cái đó qua chỗ qua này nó mục nó cũ thành tro bụi mới trở thành không. Nhưng mà tro bụi cũng là một lưng hư trần trong vũ trụ nữa. Cho nên nhìn các pháp, nhìn hiện tượng sự vật, nhìn một bình hoa, sắc tức là không. Đó, hiện nó còn sờ sờ màu sắc sặc sỡ mà nó là không, vì đương thể tức là không. Nó có thành những cánh hoa là do các duyên ha. Đó, thì cái duyên thì nó tự đến nó đi, duyên đủ nó còn mà duyên tan nó mất. Đó, rồi không tức thì sắc, trong cái không đó phải không. Đó, bây giờ mình nhìn trong cái vũ trụ bao la này mình không thấy gì không? Nhưng mà sắc ở trong đó, bởi vì trong vũ trụ nó tiềm tàng thất đại là địa thủy quả phong không kiến thức, hình thành một sự vật hiện tượng vô tường thì đòi hỏi ngũ đại thôi, là địa thủy quả phong không, nó có trong đó. Khi mà các duyên nó tương tác lại nó thành ra là có không tức thị sắc. Cho nên đối với hệ tư tưởng Bát Nhã, Đức Phật đưa ra để đánh đổ, tháo gỡ cái dính mắc của người giữa sắc và không. Thế gian gặp sắc thì dính sắc, mà không thì cho rằng không. Cái không trơn của ngoại đạo như lông rùa sừng thỏ đó. Qua cái nhìn trí tuệ Bát Nhã của Phật thấy rằng sắc không hẳn là sắc, mà không chẳng hẳn là không. Cho nên sống dung thông với cái không sắc mà không bị lệ thuộc là do không chấp mắt đó, phải không? Mình không hiểu sắc là không, cho nên gặp sắc thì dính với sắc, phải không? À, rồi khi sắc nó hư hoại tan rã rồi mình khổ sầu. Khi không mà nó là không, không trơn như lông rùa sừng thỏ, cho nên mình trở thành cái ngoan không của ngoại đạo. Cái chân lý Đức Phật như là vô thượng thậm thâm di diệu pháp đó quý vị. Nói tới nói lui nói qua nói lại, nói cách nào cũng được hết, mà nó sắc thì cũng có lợi cho người, mà nó không cũng tạo cái duyên thù thắng cho người. Cũng đồng thời trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy sao? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiếp Như Lai, là Đại Thừa Bát Nhã phá tướng giáo để tháo gỡ cái dính mắc về sắc của thế gian. Nhưng rồi cuối cùng Phật nói là sao? Phát Bồ Đề Tâm bất thuyết đoạn diệt tướng, để gỡ cái chấp không của người rơi vào ngoan không. Đó, Đức Phật quy diệu từ cái chứng ngộ sâu xa của sắc tức là không, không là sắc này, mà Đức Phật nói ra cái chân lý trung đạo đế, đi mà con đường khoảng giữa không dính mắc hai bên, thẳng đến tùng cùng tột của chân tâm, nhận được Phật tánh, tiến lên địa vị vô thượng Bồ Đề. Các giáo pháp các không sánh kịp, không bị kịp, mà thậm chí trong hệ giáo lý của Ngài, cái hệ tư tưởng cũng chưa bị kịp nữa. Phàm phu thì chấp có, phải không? Đó, chấp có, cái gì cũng có hết, mà đã có thì có đau khổ, có sanh diệt, có ưu sầu, có phiền não. Còn nhị thừa thì chấp không, không thế nào, là không có Phật quả. Họ chỉ nương nhờ cái pháp tứ đế thập nhị nhân duyên mà đoạn hoặc chứng chơn, chỉ loại ra cái thông hoặc đã cắt đứt phân đoạn sanh tử thôi. Còn biến dịch nó tiềm ẩn bên trong mà. Cho nên nhị thừa thì chấp, chấp pháp. Phàm phu thì chấp ngã. Mắc hai cái chấp này mà đường đạo không thông suốt, bị đình trệ hoặc rơi ở trong mê, thì bây giờ ở cái hạnh thứ bảy này, Đức Phật dạy Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu hữu tình, là người có cái tâm hạnh rộng lớn mà trí huệ rộng lớn nữa, phải biết rõ được nghe sắc tức là không. Đừng để cho một vật thể, một hiện tượng nó tan hoại hết rồi mới thấy rằng không. Nhưng mà thật sự một vật thể hiện tượng nào nó tan hoại trở về một lân hương trần cũng là có thôi, là cái vi tế sắc thôi. phải nhìn nhận rõ trong cuộc sống hiện tại này, tánh của các pháp là không, là đương thể tức không. Cho nên ta vẫn đến đi, vẫn qua lại, vẫn nhu cầu cho cuộc sống, vẫn thọ dụng mà không bị cái sắc nó lừa gạt. Sinh hoạt hồn nhiên trong cảnh giới nhiễm ô uế độ mà không bị uế độ làm ta đau khổ, như Đức Phật Thích Ca, các thánh thánh đệ tử ngày xưa. À, tuy rằng ở tịnh độ nhưng mà không dính mắc ở tịnh độ để trở thành một con người trầm không trệ tịch, thôi thân diệt trí, quý vị ạ. Cho nên trong 10 cái hiệu Đức Phật có thiện thể đó, thiện là khéo, thể là qua, ở niết bàn nhưng mà hằng qua ở ta bà để quá độ chúng sanh, hằng ở ta bà nhưng mà không rời niết bàn, đó là thiện đó. Thiện là khéo, thể là qua. Còn nhị thừa thì chấp mắt về cái pháp tu chứng của mình, đến địa vị A-la-hớn là nghĩ là xong rồi ha. Khi xưa Đức Phật nói pháp tứ đế, các ông gì do tập đế mà tạo cái nhân để đưa đến cái quả sinh tử luân hồi. Bây giờ Đức Như Lai trình bày về cái đạo đế, chỉ rõ rằng tất cả các pháp thế gian là vô thường, khổ không vô ngã. Các ông dùng quán trí này mà tháo gỡ rời xa cái hiện tượng vô thường, nhận được một phần của bản thể chân thường, có bồ đề, có niết bàn. Các ông tự mãn với cái quả vị tu chứng mình rồi dừng lại không tiến tu nữa, cho nên Phật gọi là khâu thân diệt trí ha. Thì bây giờ mình là người đệ tử Phật, xuất gia tại gia cũng là đều là con em Đức Phật hết. Tu thế nào để con đường thông thoáng thẳng đến bồ đề mà không bị đình trệ giữa hai cái quan niệm chấp có và chấp không ha. Đương nhiên phải thực hành hạnh Bồ Tát. Cái hạnh thực hành phải lấy trí huệ và lấy quán, cái trí huệ là quán chiếu bát nhã đó ha. Trước tiên là dùng cái trí hữu sư, là phương tiện trí, là phương tiện bát nhã đó. Nếu chưa học kinh luật lượng thì trí huệ không sanh đâu, mà không sanh thì đụng đâu dính đó, thấy đâu là mắt đó. À, cho nên bây giờ Đức Phật đã vạch rõ rồi, nói về phương tiện tục đế Đức Phật, các pháp thế gian là vô thường, là khổ, là bất tịnh. À, là phàm phu nhận rằng thường lạc ngã tịnh, vì duyên vào đó mà sinh khổ đau ô bi bất tận không có dừng. Đức Phật chỉ rõ tất cả các pháp thế gian là vô thường, là khổ, là bất tịnh, là vô ngã. À, mà chúng sanh nhập nhận là thường, là ngạc, là lạc, là tịnh, là ngã, là tứ đảo. Bốn cái vấn đề nó đi ngược lại chân lý Đức Phật dạy. Còn hàng nhị thừa Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp là thường, lạc, ngã, tịnh. À, là cái đức niết bàn mà họ hàng nhị thừa thấy là vô thường, là bất lạc, là vô ngã, là bất tịnh. Cái bệnh chấp của nhị thừa, của hàng thinh văn là như vậy đó. Sở dĩ vì sao mà Đức Thế Tôn chỉ rằng các pháp là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, là bất lạc, là Ngài chỉ cái hiện tượng của các pháp. Mà hiện tượng của pháp là pháp hữu vi. Chư pháp hữu vi không duyên sanh cố như quyển. Các pháp hữu vi là sao? Mà vô duyên sanh, nó như quyển. Bất thật như không qua, nó chẳng có thực. Như là qua đốm giữa hư không vậy đó. Qua đốm vốn chẳng thật sanh, vốn chẳng thật diệt. Nhưng vì thấy sanh thấy diệt là vì sao? Thấy sanh là khi mắt bị nhậm, mà thấy diệt là khi mắt sáng lên. Chứ thật sự qua đốm trong không gian hoàn toàn không có. Nhân vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng. Nhân cái người sống trong mê vọng mà Đức Phật hiển lên cái chân đó. Mà khi cái vọng hết rồi, chấp chân cũng là vọng luôn. Cho nên giáo lý Đức Phật thầm thâm vi diệu là ở chỗ này nè. Vô thượng là ở chỗ này nè quý vị. Nói ra các pháp mà không dính mắc với các pháp. Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy này: tu Bồ đề, pháp Phật như việc dụ dạ, pháp thượng ưng xã hà huống phi pháp, pháp của Phật như thuyền bè vậy đó ha. Đưa người qua sông rồi thì hãy lên bờ thông thả mà đi ha, đừng có mang vác thuyền bè. Chứ cái người mê thì dùng pháp để ngộ tâm, mà ngộ tâm rồi pháp buông bỏ hết. Nó vậy đó. Cái hạnh thứ bảy này tức là vô trước hạnh thì cũng vậy thôi, cũng như là xuyên qua giờ lời dạy lục tổ đó thôi. Mình phải sống vô tâm với vạn vật đi. Vạn vật tuy nhiều nhưng không ngoài năm ấm. Cái sắc ấm là cái vũ trụ quan, mà vũ trụ quan nó hình thành bằng năm đại là địa thủy hỏa phong không, thiên hình vạn trạng không biết bao nhiêu mà kể, là tượng trưng của hình ảnh của vạn vật. Thấy một đóa hoa, thấy một mùi hương, nếm một vị đều là sao? Hãy vô tâm đi. Vì rỡ biết sắc tức là không rồi. Do đó như đại chúng thấy, Đức Thích Tôn trong thế gian Ngài vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ngủ, vẫn làm việc bình thường đó, mà tại sao Ngài không khổ? Là vì Ngài vô tâm. Ăn vẫn là ăn, mặc vẫn là mặc, mà cái ăn nó không lựa sơn hào hải vị, cũng chẳng chán ghét mùi dở thức kép. Cái ăn của Đức Phật nó biến cái đoàn thực thành thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Cho nên cái ăn mà không bị cái mùi vị nó làm đam mê cái tư tưởng của người giác ngộ. Cái mặt cũng vậy, nhà vua cúng cho y kim tuyến cũng được, mà thậm chí một cái mảnh giải rách đắp cũng được, thông dong tự tại như vậy đó. Mà cái người sống giữa thế gian mà không dính mắc, không trú trước, thì người chẳng phải là người giải thoát lại là gì? Ta giải thoát cái gì? Giải thoát những cái ăn, cái mặc, cái ở, cái sinh hoạt bình thường, không có xa đâu quý vị. Đạo Phật thực tế lắm, chẳng nói chuyện viễn vông xa vời, mà nó cái thực tại trong cuộc sống đó nè. Mình sanh tử khổ đau cũng từ trong cái ăn, cái mặc, cái ở để dính mắc đó, trú chấp đó mà khổ đau đó, bám víu đó mà hệ lụy đó. Mà người muốn được vô tâm phải làm sao? Phải sống trong chánh niệm và luôn luôn tỉnh thức, tức là đương niệm tỉnh giác đó. Trong mỗi niệm phải tỉnh là không có mê. Tỉnh là không có mê. Tỉnh tức là sao? Không có mê. Mà giác tức là biết, biết rõ ràng sự vật hiện tượng do các duyên nó có ra, vốn không thật ngã. Mà không thật ngã vốn là vô thường, mà vô thường tức là bất tịnh. Cho nên tha hồ nó đến, nó đi, nó còn, nó mất, nó sanh, nó diệt, nó tăng kệ. Đức Phật sống như vậy đó mà trở thành một bậc giác ngộ toàn diện đó. Còn ta phàm phu cũng sống trong cái quốc độ, cũng cái vũ trụ này, mà do cái tâm dính mắc mà khổ đau. Dính thì không gỡ ra phải không? Mà không gỡ ra thì luôn luôn bị pháp nó phục. Cho nên khi xưa ông Bàn Long Quẩn đến tham vấn với Mã Tổ Đạo Nhất, ông hỏi rằng: bạch hòa thượng, người không cho muôn pháp làm bạn là ai? Mã Tổ Đạo Nhất trả lời: chừng nào ông hớp một hớp mà hết nước biển Giang Tây, ta sẽ nói cho ông nghe. Mình thích làm bạn với muôn pháp lắm phải không? Thích làm bạn là thích gần gũi, thích đam mê, thích bảo thủ, thích giữ gìn, thích chấp trước, thích hưởng thụ. Người làm bạn với môn pháp tức là gì? Là chúng sanh, là phàm phu, là đau khổ thôi. Môn pháp có pháp thiện và pháp ác, pháp thế gian và pháp sức thế gian. Pháp thế gian bỏ rồi pháp sức thế gian cũng bỏ luôn. Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy đối với quả vị tu Bồ Đề Như Lai chưa không có chứng chút xíu nào trơn trời á. Nói nó chứng đắc nó vậy thôi, tùy theo quan niệm của thế gian. Thật sự Phật không có chứng đắc vậy trơn trời á. Nhưng còn chứng đắc là Như Lai còn hệ phước đó nha. Bởi vì cái thể thanh tịnh, vắng lặng, hằng còn, sáng suốt, ở trong mọi người có sẵn mà. Đâu phải mới nhận ra đây mà chứng đắc, phải không? Nó hằng hữu rồi, nhưng mà vì nhiều đời nhiều kiếp mình quên nó, phải không? Sống bằng pháp nhiễm ô, bằng pháp biến động, bằng pháp sanh diệt, cho nên ngày nay mình do cái quá trình tu tập nương theo chân lý để mình loại bỏ dứt trừ thì cái đó hiển bày ra, thì cái của mình chứng đắc cái nỗi gì. Cho nên đối với pháp thế gian, Đức Phật bỏ, mà pháp sức thế gian cũng bỏ luôn, cho nên trở thành một bậc tự tại trong tam giới. Trong Quy Sơn Cảnh Sách ngày Linh Thượng cũng dạy: sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ, vãng lai tam giới chi tân, sức một tự tha sát tác. Sanh sanh nghĩa là đời đời đó, hoặc là niệm niệm đó. Nếu mình niệm niệm hằng sống bằng bát nhã, dùng cái trí bát nhã quán triệt ngay sắc tức là không, thì sắc không làm mê lầm nó được. Ngay trong không tức là sắc thì ta không rơi vào cái ngoan không để ta trở thành cái kẻ đoạn kiến thường kiến. Cứ sống như vậy đi, bất thối là chẳng lui đó. Lấy bát nhã quán chiếu bát nhã mà nhìn, mà ngắm, mà trông, mà quan sát, mà dò xét thì sao? Thì luôn luôn trên đường đạo tiến bộ. Vãng lai tam giới chi tân, ta vãng là qua, lai là lại đó. Tân là khách đó. Mà khách ở thì không có dính mắc. Nếu chủ thì bị hệ phược đó. Khách thì qua lại tự do ha. Trong ba cõi dục sắc vô sắc giới ta làm khách thôi. Ta qua lại để làm gì? Sức một vị ta sát tác. Sức là sanh, sống đó. Ta sống trong ba cõi làm gì? Vì kẻ khác mà làm quy tắc, mà làm khuôn mẫu, mà truyền đạt cho họ để đi đến cái chỗ chân lý liệu nghĩa thượng thừa, bước lên địa vị giác hoàng tự tại trước các pháp.